ta tiếp tục nghiên cứu học về tịnh độ tông, học về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là lần thứ hai học về tâm tịnh độ. Chúng ta thì giới thiệu tổng quát và nói tới cái bài sao kinh chạy rồi phải không? Bài chạy sao kinh rồi. Bây giờ học thêm một câu trước khi vào nguyên văn của bộ kinh A Di Đà là cái câu Nam Mô Luân Từ Hải Hội Phật Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật xác định rằng tất cả mọi người đều là sen hết. Phật là sen nở toàn diện 100%, Bồ Tát là sen nở 90, 95, 98%, Hàng Duyên Giác là ví dụ như sen nở 70%, 80%, Hàng Duy Thừa Đại Đế là như là sen nở 50%, còn như là cái người trời, người trời cũng là sen, nhưng mà ví như sen nở vừa lên khỏi mặt nước mà chưa có nở mà lên khỏi mặt nước. Còn cái hàng thầm thua, người thầm thua thì cũng là sen, nhưng mà sen nó còn ở dưới nước đục. Thậm chí có những cái sen nó còn lủi ở cái mông của nó còn lủi ở cái bùn, nó chưa có trồi ra. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật mà lủi nữa thường thừa thì ta học như thế. Do vậy cho nên sen là một thứ, chẳng qua là do thời tiết nhân duyên, điều kiện khí hậu đất đai mà sen nở sớm nở muộn, nở toàn diện hay chưa, cho tất cả mọi người theo giáo lý Phật đều là một thứ là sen. Do vậy cho nên là mọi người là Phật, và mọi người ai cũng có khả năng thành Phật, và mọi người sẽ được thành Phật. Đó là giáo lý đó ta học rồi. Giáo lý này gọi là duyên giáo, thình duyên độc diệu của Tối Thượng Thừa đã xác định cái vị trí, cái vai trò, cái giá trị, cái nhân phẩm, cái tư cách của con người nó bình đẳng cùng với chư Phật mười phương như vậy. Bây giờ mình học cái môn tịnh độ thì qua cái bài tán dân hương, bài tán tháng về sai kinh tệ và kể thông kinh. Bây giờ tới cái câu Nam Mô Luân Từ Hải Hội Phật Bồ Tát. Sẵn đây tôi nhắc lại Nam Mô là cái tiếng dịch âm của tiếng Phạn. Có khi có những chỗ ta dịch ta đọc là nắng mồ, cũng tức là nghĩa cái chữ Nam Mô đó. Ví dụ như nắng mồ như ra bà dạ ra tha dạ ra dạ ra được dạ tha, cái hình chữ đó, cái chữ nắng mồ cũng tức là như chữ Nam Mô mà người ta dịch âm nó chạy vậy thôi. Thứ hai cái chữ này, hai cái âm này là coi như một thứ đó nha. Nắng mồ ta nắng đa mồ đà nắng a đó là để hạ ra sát ta mang nắng đất dịch tha. Thì ở trong cái thập chú đó này, thì khi mà Phật tử đọc tới cái chú mà có cái chữ nắng mồ đó, cũng tức là chữ Nam Mô này. Nó gồm có những nghĩa như là quy y, như là quy mạng, như là tôn kính, như là cứu ngã, như là độ ngã, như là lễ bái. Đại đội nó có sáu nghĩa như vậy, dùng nghĩa nào cũng được. chẳng hạn như là Nam Mô Luân Từ Hải Hội Phật Bồ Tát. Bây giờ mình lấy một nửa thôi, mình lấy nửa thứ sáu đi, có nghĩa là lễ bái, thì có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Luân Từ. Mình lấy nghĩa chữ Nam Mô, mình lấy nghĩa thứ sáu thì nó có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở hội Luân Từ. Rồi giả như mình lấy nghĩa này, cái thứ nhất Nam Mô Luân Từ Hải Hội Phật Bồ Tát, cái nghĩa thứ nhất có nghĩa là con xin quay về nương tựa quy y với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Luân Từ. Chữ quy mạng cái nghĩa cũng giống chữ quy y vậy thôi. Giờ giả sử mình lấy nghĩa thứ ba là kính cúng. Nam Mô Luân Từ Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin chân thành cung kính Phật và Bồ Tát ở hội Luân Từ. Đã để là trong pháp nghĩa muốn dùng nghĩa nào cũng được. Nhưng mà riêng về tôi á, thì là có cái nghĩa này. Hai cái nghĩa này là đối với tôi nghe là tôi không có thích. Cái người mà học cái giáo lý tiểu thừa, căn cơ còn thấp, thì người ta dùng hai cái nghĩa đó, có nghĩa là xin Phật và Bồ Tát trong cái hội Luân Từ cứu hộ cho chúng con, hộ độ cho chúng con. Có gì là cái tư tưởng, cái ý niệm đó là của những người bình thường mới vào đạo là đều là có cái tư tưởng như vậy, người ta rất thích. Khi người ta lại, người ta tính, người ta tính ra thì người ta rất là hy vọng Phật và Bồ Tát cứu cho chúng con, giúp đỡ chúng con, phù hộ cho chúng con. Đó là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã. Cái nghĩa đó chỉ dùng cho những cái người căn cơ thấp và áp dụng cho những cái người mà chỉ học sinh bất hiểu nghĩa. Chứ là cái người mà đã tiếp thu cái tư tưởng hiểu nghĩa của đại thừa rồi mà nói tới cái chữ đó đó thì không có thích. Không thích là vì sao? Là vì người ta biết rằng là Phật không thể độ cho ai hết. Phật là mình, chính mình làm cho mình thành Phật hay không thành Phật, chính mình làm cho mình có an lành hạnh phúc hay không là mình, chứ không phải là ông Phật độ được. Mà ông Phật chỉ dạy cho mình cái giáo lý, cái cấp thức để có an lành, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ. Chứ còn nếu mà mình không thực hành theo cái phương pháp sống có an lành, có hạnh phúc mà mình cầu Phật độ, Phật cứu là giáo lý Phật không có cái đó. Do vậy cho nên là tự điển người ta nêu sáu nghĩa như thế để cho nó hạng người nào cũng có thể thấy cái chữ Nam Mô nó thích hợp theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà như cái người mà thích tư tưởng lưỡng nghĩa thượng thừa là hai cái nghĩa cứu ngã và độ ngã người ta không thích. Nhưng mà cái đó thì tôi nói về đạo chúng mình nhận xét là để ý chứ có người tôi không chịu à, phải có cái niệm Phật là Phật phải cứu tôi chứ. Cái tôi cúng dường tôi lại Phật ngài mà ngài không cứu tôi, ngài không độ tôi thì tôi cúng dường ngài chi? Cho nên cái ông thầy này ông nói cho tôi nghe tới cái lỗ tai của tôi à. Thế thì cũng có người ta nói như vậy à, có người ta nói vậy. Từ hồi nào giờ tôi đem hết tâm thành và tiền bạc của cải và tôi cúng dường trời Phật để tôi mong cho ngài cứu tôi, ngài phù hộ tôi, ngài độ tôi, mà sao giờ giảm nói rằng là cái nghĩa là mà ngài Phật Bồ Tát cứu độ hay là phù hộ không được. Thế thì cũng có người ta buồn về cái chỗ đó, ta không thích. Nhưng mà tôi vì đã chúng biết ý rồi, là ở đây là dầu cho giảng kinh thương tiện đi nữa, nói một hồi là nó cũng ra, nó ra thực sự cái tư tưởng lưỡi nghĩa đại thiệt. Chứ còn nói cái phương tiện kia tôi không có chịu được, chịu không nổi. Là vì mình nói như vậy nó không đúng sự thật, lý luận không được. Mà mình nói xin mà mình để cho cái người ngoại đạo nào đó hoặc người đối phương nào đó mà người ta vẫn đỡ được là không phải giảng kinh Phật. Giảng kinh Phật là phải không vẫn đỡ được. Phải vậy đó mới là kinh Phật. Bởi vì sao? Phật đã nói rằng ta nói là kinh điển của ta là chân lý mà. Mà đã là chân lý thì bây giờ ai cũng phải nói mặt trời là nóng, chứ không thể nói cách là khác hơn nữa được. Mà nói mặt trời là ấm hay mặt trời là mát hay mặt trời là lạnh thì trời không tính nữa. Vì vậy cho nên là mình học Phật thì nó có nhiều căn cơ. Thành ra tôi cũng chỉ giả hết rồi đó. Chắc Phật tử đối như chỉ cái tin chính thì được, nhưng mà chỉ cứu ngã và đạo ngã này đó, thì cái người mình ta tu cao, ta thâm nhiễm giáo lý đạo Phật, và ta tin ngay cái khả năng thành Phật của chính mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt nhân. Cuộc đời này, sống trong cuộc đời này, tự mình quyết định số phận mình, chứ không do ai khác. Cái việc cái tư tưởng đó, cái tư tưởng mà tôn trọng cái nhân bản của con người, chỗ nào ánh sáng đều là cỏ sắp hết. Từ theo người biết sử dụng cái ánh sáng đó, cỏ thì làm đường đó mà xài, cỏ thì là phơi bánh tráng, cỏ thì phơi chiếu khô, cỏ thì phơi củ tiêu, người thì sửa ấm, người thì lấy lửa trong cái mặt trời đó mà nấu nướng mà ăn, và người thì để là sinh hoạt dưới ánh sáng đó bình đẳng cho tất cả mọi người, chứ không phải vì người nào đó có nhớ trời thương trời thì trời mới cho cái ánh sáng, không phải vậy. Vì vậy cho nên là cái nghĩa Nam Mô á là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã đó, cái nghĩa có cái nghĩa gian sinh đó, thì nó không phải là kinh lý nữa. Từ hải hội tương tự là cái ASEAN, hải hội là cái hội đó, cái hội mà Phật Di Đà mà nói kinh cho đại chúng nghe ở cánh cái tự trạc đó, theo tên kinh tả đó mà gọi là hải hội. Cái chữ này là dùng để nó có cái ví dụ, nó ẩn cái ví dụ ở trong đó, nghĩa là nó đông, nó nhiều như là biển vậy, đông nhiều lắm, nghĩa là nước biển mênh mông. Người ta cái hội liên trì đó, liên trì là hoa sen. Thì cái tên Tịnh Độ nó có cái bài là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Nguyện sanh về cái cái miếng này nó mất rồi. Nó liên qua Vi Phụ Mẫu. Nguyện sanh về cái cảnh Tịnh Độ ở Tây Phương, kính phẩm sen vàng là cha mẹ. À, người ta chia ra đó, cái vấn đề giảng sanh ta có chia ra vậy, cử phẩm tức là thượng, trung, hạ. Thượng, trung, hạ. Rồi trong cái thượng này ta chia ba là hạ trung thượng, hạ trung thượng, hạ trung thượng. Thế là cái thượng phẩm này nó có thượng thượng, thượng trung và thượng hạ. Cái trung phẩm nó có trung thượng, trung trung, trung hạ. Hạ phẩm nó có hạ thượng, hạ trung và hạ hạ. Và nó có cái từ là cửu phẩm liên quan. Qua sen ở cái hội liên từ là nó có chín bậc người. Cái người mà bực hơn á thì kinh người ta giải rằng là hoa sa kiếm Phật ngộ vô sanh tất sắc. Hãy qua nở rồi, qua sen nở thì thấy Phật. Mà kinh từ xưa nay người ta giải rằng là mọi người á là khi mà phát tâm tu hành đó đều là có cái coi như là mình được, mình là cái một cái hoa sen, được là một cái hộp sen ngấm ở trong cái hội liên trì. Tôi diễn tả như thế, đây là tôi dùng cái ý và để tôi ví dụ. Mình phát tâm tu hành là bắt đầu coi như là mình lắm cái hộp sen trong cái hội liên trì hải hội đó. Thì cái hoa sen á ở trong cái ASEAN đó từ từ thì nó tùy theo cái sự tu hành của mình mà nó phát triển, mà phát triển thì nó chia ra làm chín bậc như thế. Nói về kinh Pháp Hoa đó thì tôi chỉ chia nó ra làm năm thừa, thành ra năm bậc sen thôi. Nhưng mà về trong Tịnh Độ ta chia ra cái sen, ta chia làm chín bậc, để nói lên là cái sự phát tâm, mới phát tâm và cái tiến trình của nó phát triển đi lên từ sơ phát tâm cho tới cái thành, cái quả cứu cánh là sen nở toàn diện, giống như mình học kinh Pháp Hoa rồi. Từ khi nó còn là cái hột sen, bắt đầu phát tâm tu hành là giống như hột sen mới rấm. Từ đó mà nó lên thì nó có nhiều, trong cái quá trình đó nó tiến lên, nó có chia làm chín bậc, cái cao lớn nhỏ, cao thấp, gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Thế thì do cái tên trình độ, người ta có nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều là sen hết, là nói là mọi người là sen hết, là tại vì là cũng dựa vào cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa của Diệu Pháp Liên Hoa mà ta học đấy. Người là sen hết cho nên mọi người có thể thành Phật được hết, bình đẳng không ai kém ai. Chỉ có cái điều là cái tên tịnh độ người ta khuyến khích, người ta nói rằng là phát tâm mà tu hành là kể như từ đó là được lớp học sen ở trên cái liên trì. Còn kinh Pháp Hoa thì khác hơn. Kinh Pháp Hoa thì dầu các vị có phát tâm vào đạo hay không, có bắt đầu tu niệm Phật tịnh độ hay không, các vị cũng vẫn cứ là sen đó. Cho nên cái giáo lý nó có, nó từ ra cái thời mà gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn, đó là cái thời Liễu Nghĩa Thượng Thừa, cái thời nguyên giáo của Đại Thừa. Cho nên là bất cứ người nào trên thế gian này đều là sen hết, chứ không phải đợi gì là phát tâm vào đạo mới được coi như học sen rấm trong cái liên trì, trong cái ao sen ở cực lạc, không cần vậy. Còn Pháp Môn Tịnh Độ thì người ta khuyên mà, người ta khuyến khích mà, tâm mở phương tiện mà. Người ta nói rằng là người nào mà phát tâm tu hành là niệm Phật cầu sanh tịnh độ là coi như bắt đầu mình được là một Phật sen mở rấm vào trong đó. Rồi tùy theo cái sự tinh tấn tu hành của mình mà nó phát triển chưa làm chứng tỏ nó nhỏ khác nhau toàn diện hay chưa, rồi cử thẩm liên qua như phụ mẫu. Mà cái câu kế là qua xa chứ Phật nội vô sanh, hãy qua sen của mình mà nó tới cái lúc nó nở toàn diện á là mình mới được thấy Phật. Còn bằng không á thì mình chưa được thấy Phật mà tu hành ở trong cái qua sen đó. À, cái này là để ý chứ không là mình coi, mình tưởng tượng mình nó giống như là ở trong cái hoa sen đó, cái hoa sen nó còn bứt chứ không nở, mình ở trong. Thì có người ta cần giải cho nó cái hoa sen nó lớn, nó rộng rãi, đủ tiện nghi, giống như mấy cái nhà thiệt đẹp vậy đó. Rồi mình ở trong đó hoài, mình muốn tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, là muốn gì có nấy, thành ra xanh vừa cực lạc nó sướng vậy đó. Rồi mình tu cho tới khi nào mà sen nở thì mình mới là thấy được Phật. Còn bằng không đó là ở mới cực lạc, nhưng mà ở trong cái hoa sen mà tu không có bị mọi điều chướng ngại. Người ta nói như vậy là không phải à. Mình mở cái phương tiện nó quá thấp để cho nhiều người ham để mà phát tâm, thì mở phương tiện quá thấp nó như vậy nó cũng có được lợi ích một số ít, nhưng mà cái lợi ích đó nó dậm chân một chỗ. Chứ còn học cái giáo lý mà Liễu Nghĩa Thượng Thừa đó thì không phải mình ở trong hoa sen ở mức cực lạc, mà ngay bây giờ mình lạc sen, chứ không phải đợi sanh lên kia mới ở bên kia. Nói sanh lên kia ở bên kia là làm cho người ta tưởng tượng rằng là phải chết mới được về cái liên trì, nó sinh vào trong cái bông sen ở trong cái liên trì hả hội của cảnh giới cực lạc tây phương. Do vậy mà người ta minh minh rằng là tụng kinh cầu siêu để cho cái hồn mà được sanh về đó, ở trong cái liên trì đó, trong ao sen đó. Cái đó là cái giáo lý bất liễu nghĩa. Còn cái người mà học mà giáo lý liễu nghĩa đại thừa đó thì như tôi nói bữa rồi đó, pháp giới không có cái vùng nào là ta bà là đau khổ cả, cũng có cái vùng nào là cơ lạc là gian cho an vui hạnh phúc để dành riêng cho ai cả. Mà pháp giới là nhất tâm. Nhất tâm đây có nghĩa là nó là một cái thể chân như bằng nhau, đồng nhau, một thể một. Còn tâm niệm mà đầy nhảy vô minh thiền não, mình không làm chủ được lực căn mình không hóa giải được thiền não vô minh, do sắc không nên nghĩ sắc pháp nó tác động, thì mình ở đâu cái chỗ đó nó trở thành ra thế giới ta bà. Có nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ phiền não, bực bội, khổ đau, bất mãn, bất bình, vô minh, do vậy mà nó thành ta bà. Và
nó gọi mình đủ sức làm chủ lực thân, làm chủ lực cảnh, các thân nhân bị xuất phát bên ngoài. Thì nhìn vạn pháp qua cái tính, mười cái tính như thử cho nó. Nó như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, công năng như vậy, lực dụng của vạn pháp nó biến chuyển, nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy. Là như vậy mà lực thân mình không dính với lực cảnh. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca. Khi tôi hành đời, lực căn của cha mẹ sinh ra vẫn còn nguyên đó. Và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, lực cảnh bên ngoài vẫn còn nguyên đó. Mà Như Lai Thế Tôn vẫn có bồ đề, vẫn có Đức Bạc Vô Thượng, giống y như chư Phật trong mười phương. Vì thế thì là cái gọi là quả ta bà không phải là ở vùng đất, mà nó là do tâm. Đó là cảnh cực lạc, không phải là ở vùng đất, không xứ nào đó, mà nó cũng do tâm. Cho nên học cái này nó có hơi khó đó. Mà học như vậy mà tiếp thu được rồi thì ngay bây giờ mình có khả năng giảng sanh. Chứ không phải là chết rồi nó giảng sanh. Chết rồi mà cái hồn đi giảng sanh là cái đó không có. Chết rồi mà còn có một cái hồn mà vẫn có mắt tai mũi lưỡi, vẫn có đủ ngũ quan tứ chi để mình giảng sanh về cái thế giới kia để chui vào cái qua xe mà ở mà tu á, không có. Nó đã không trúng. Con người chết rồi, thất đại nó trả về cho thất đại. Thất đại trả về cho thất đại. Mà khi mà nó đủ nhân duyên là nó hội tụ những cái đó lại. Nó giống như là cái máy camera người ta quay phim đủ màu sắc trên sân khấu vậy đó. Nhưng mà khi mà đưa vô chiếu vô trong á, trong cái máy mà phát hình đó, thì cái những cái lần ống và hạt đó nó đi ra thì không có màu sắc nào còn nguyên hết, không có hình ảnh nào còn nguyên hết, tất cả về cho từng loại màu sắc riêng biệt hết. Nhưng mà khi mà đủ duyên á thì là cái máy cái thu hình mà nó thu lại thì nó hội tụ lại màu sắc nào, nó hội tụ ra màu sắc ấy, xanh vàng đỏ trắng rồi dáng vẻ của con người, hình ảnh gì nó sẽ hội tụ lại. Chứ còn cái hồi mà truyền đi ra thì không có một con người nào ở trong cái làn sóng và cái hạt sóng ở trên trong thế gian này hết á. Thế thì cái con người khi chết rồi cũng vậy, thất đại trả về cho thất đại, chứ không còn một cái con người nguyên để được xong về mà chui lên cái hoa sen ở trên cái liên từ ở trong cái cơ sở. Cái đó là cái chỗ rất là khó nghe và làm cho nhiều người mà nếu mà mới đi nghe đạo Phật chưa chịu tiếp thu giáo lý lễ nghĩa thì nghe không vui tí nào. Tôi vẫn biết có số không vui như vậy, nhưng mà vì tôi muốn rằng là mình phải nói lên sự thật của cái nguồn giáo lý của đạo Phật để cho thí dụ như là những người ngoại đạo, tức là không phải đạo Phật của ta, hoặc là những người nào đó người ta tìm hiểu đạo Phật mà người ta tìm hiểu không rõ ràng. Thế vì bây giờ mình có cái cơ hội, có điều kiện để người ta nghe, người ta nhận xét về cái giáo lý của đạo Phật cho nó đúng với cái chân thực của giáo lý của đạo Phật, may ra người ta không còn công kích, người ta không còn phản bác nữa, và biết đâu là người đại căn đại trí, người ta nhận xét được cái chân lý, người ta phát tâm, người ta hướng về đạo Phật, người ta tu hành thì mới có lợi. Chứ nếu như mình nói cái phương tiện không đáp ứng được cái yêu cầu của những người xứ, những người ta tìm hiểu sâu sắc, thì cái đạo Phật đó là coi như nó bị thấp lần lần, nó mất đi cái chất lễ nghĩa của đại thừa. Cho nên là vấn đề đã chứng đủ là khi mà nói liên từ hải hội đó, không có tưởng tượng mình phát sinh gì đó vô trong qua xe, mà phải hiểu rằng chính mình là đang sống trong liên trì hải hội, mình là một thành viên của liên trì hải hội rồi, phải hiểu như vậy mới được. Chứ không phải là chết rồi mấy cái hồn mới chui vào trong ASEAN, ở trong cái ASEAN, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà phải coi mình bây giờ đây là mình là một thành viên của liên trì hải hội, một thành viên của Phật và Bồ Tát. Bởi vì mình có khả năng là Thánh Văn, là Duyên Giác, là Bồ Tát, là Phật. Cho nên cái liên trì hải hội không được tưởng tượng nó ở phía mặt trời lặn ở phía tây, mà càng không có cảnh giới cực lạc một vùng đất nào là vùng đất an lành tuyệt đối cả. mà từ cầu thanh tịnh tất Phật độ tịnh, vượt tịnh Phật độ, tiên tịnh vượt tâm. Hãy cái tâm của mình thanh tịnh an vui thì cái vùng đất nào mình đứng mình đi mình ở đó nó trở thành ra cảnh giới cực lạc. Bằng ngược lại thì não vô minh ba khổ tràn ngập thì con bay cao nhảy xa đi tới một thế giới nào người ta gọi là thanh tịnh cũng vẫn ba khổ thôi. Tôi nói ví dụ như giờ mình lên mặt trăng ở tỉnh thôi mà cái tâm hồn của mình là chưa vượt hết những cái mình muốn của lực trần của thế gia pháp này đó thì lên mặt trăng ở vẫn là ba khổ trên trăng. Nếu mình lên trên mặt tinh quả tinh ở thì vẫn ba khổ trên mặt tinh quả tinh thôi, không có cảnh giới an lành được. Thì hãy hội Phật Bồ Tát là con chúng quay về nương tựa với Phật và Bồ Tát ở cái hải hội liên trì. Mà hải hội liên trì đó như nói nãy giờ thì nó là ở đâu? Ở tại thế giới này Phật tâm ta đã có và hình ảnh của chư Phật, giáo lý của chư Phật trong mười phương cũng như giáo lý Phật chúng ta hiện nay vẫn còn đó. Thế thì Phật có chỗ nào là không có Phật đâu, có cảnh giới nào không có Bồ Tát, còn sen thì tất cả chúng ta đều là sen hết rồi. Cho nên những cái câu đó là phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong quay về nương tựa với Phật của chúng ta, với Bồ Tát tâm của chúng ta, và chúng ta đang ở liên trì hải hội vì chúng ta đều là sen hết chứ không được hướng về cảnh giới kia. Cái đó là tôi muốn giảng cho đại chúng, là tôi muốn giảng cái đó. Chứ còn cái tịnh độ mà giảng mà tới tịnh rồi cầu nguyện hoặc là niệm Phật cũng cứ duy cho nhiều điểm rồi nữa là cái hồn giảng thanh về cảnh giới kia thì tôi không cần phải giảng chứ. Ai cũng nói được cái đó. Bốn đạo nghĩa là chưa Phật học Phật sâu gì hết, ta cũng làm, ta cũng nói được cái đó, ta cũng tưởng tượng ra cái đó mà giảng để làm gì. Cho nên tôi muốn nói là muốn nói cái đó. Hiện giờ chúng ta phải quay về, quay về nguyên tội Phật A Di Đà tự tánh của chúng ta. Tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ, cái tịnh độ gọi là cái gạt ở trong tâm ta. Phật Di Đà là tâm ta, Bồ Tát là bản lành thường hơi duy nhất của ta, và trong đó có ta ở trong đó. Một tâm chúng ta đủ 10 cảnh giới mà Bồ Tát ta là không có sao. Và chúng ta đang ở liên trì, đang ở trong cái hải hội liên trì, ta ở trong cái chào xem cái biển xem. Bởi vì mọi người đều là xem hết này, theo giáo lý Pháp Gia này tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì xem ở toàn diện hay xem ở 50%, 30% tới xem còn dưới đường cũng vẫn là xem thế này. Và vậy mà cái sự liên trì hải hội Phật Bồ Tát là thay về một tâm niệm mình và xác định địa vị nhân cách của mình là sen. Nè rồi đó là cái câu đã xong rồi ha. Giờ bắt đầu vào trong kinh lên từ ha, gọi là Phật Bồ Tát xong rồi, đó là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật này là chữ cho Đức Phật Thích Ca. Thuyết là thuyết pháp, là nói. Phật nói kinh A Di Đà. A Di Đà là cái tên của ông Phật A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà này là riêng lấy cái tên của Đức Phật A Di Đà mà đặt cho cái đời, là cái đời của kinh này. Kinh đặt ra là cái đời kinh đó, là trong đạo Phật người ta có lập ra 7 cái cấp để lập cái đời kinh. Kinh này thì lấy cái tên riêng tên của Phật A Di Đà, ta gọi là đơn danh, gọi là đơn nhân, lấy riêng cái tên của Phật mà đặt thôi. Rồi còn tôi nói ví dụ là đây là gọi là đơn nhân, tức là lấy duyên cái tên của Phật và đặt cho cái đề kinh gọi là kinh A Di Đà. Còn ví dụ như cái tên khác nữa là không phải giống nhau, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế thì là gọi rất là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. thì cái đời trên diệu pháp liên gia đó là cái đời đó ta gọi là pháp và diệu. Diệu pháp là chỉ cho kinh Pháp Hoa, cái giáo lý của Pháp Hoa nó màu nhiệm nó sâu xa lắm, gọi đó là diệu pháp. Còn liên gia là quá khen. Để nói lên cái nội dung, cái hệ tư tưởng giáo lý của Kinh Pháp Hoa này là xác định cái lập trường của đạo Phật, xác định mọi người là khen. Tất cả mọi người đều là quá khen hết. Chẳng qua là Pháp thì quá khen đã toàn diện, còn Hàm Thu thì quá khen còn lũi ở dưới đường, còn ở trong nước đục, chứ đều là khen hết. Cái gì là chỉ diệu pháp là để chỉ cho cái Phật tánh cho con người. Còn nguyên gia là cái ví dụ, thì cái đề nó gọi là pháp và dụ hợp lại. Ví dụ như là kim cang bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là cái pháp trí tuệ mà người đệ tử Phật cần phải học cái pháp đó, gọi là bát nhã ba la mật. Mọi người cần phải học cái pháp đó, để tự Phật cần học cái pháp trí tuệ này để mà tu hành. Nhưng mà cái pháp này nó độc đáo lắm, cho nên nó ghép vô thành cái chữ kim cang. Ít bữa tôi giảng kim cang lại lần nữa, là vì các cái thứ trí tuệ thông thường thì ở thế gian là ta cũng có, nhưng mà cái thứ trí tuệ đó nó chỉ phục vụ cho cái đời sống ăn ở bình thường, cái hạnh phúc của nhân thừa mà thôi. Nó không có đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ tận cùng của cái sự an lạc, sự giải thoát. Mà họ có cái bát nhã ba la mật này, nó có cái công năng đoạn từ phiền não, giống như là cái loại gương mà cái bệnh gọi là gương kim cương mạc da của hàng tính. Nó giống như là tổ tướng kiếm, giống như là thiên tổ kiếm của tương lương của bác con hồi xưa vậy đó. Cái loại gương mà kém sắc như cái bụng. Thì cái kim cương này là ý là ví dụ cho cái loại gương mà tôi luyện rất là công phu, rất là nghệ thuật, mà không phải trên đời ai thử luyện cái thứ thấp đó và làm cái kiếm đó được. Thế thì ta dùng cái kiếm đó là gọi là kim cương, là cái kiếm bằng cái loại kim cương chất sắc như chất bình. Rồi nào mà học cái giáo lý đó rồi đó thì là thiền não vô minh, dẫn bất cứ những cái thứ tà giáo nào mà không chánh pháp mà đem vô mà rõ nó là nó hiện nguyên hình. Nó giống như cái kính chú y vậy, rõ vô chất gì và ra chất nấy, người gì ra người nấy, thứ vật gì ra thứ vật nấy, rồi cái chú y, kính chú y. Thì học chuyên gia bác nhã rồi nhìn thấy cái tà giáo, cái ngoại đạo, cái chánh, cái không chánh và cái những cái trí tuệ mà để tôi tập tiến lên trên đời bề đời, mình thấy rõ. Cho nên cái công dụng mà phá tà của nó, cái công dụng mình đoán từ não vô minh của cái bát nhã, cái lý bát nhã nó như là cái loại kim cang, loại kim cang trên mặt da chết chấp như trên đường. Thành ra cái đề kinh như vậy ta gọi là pháp và dụ. Còn cái loại đề kinh này ta gọi là đơn nhân, tức là lấy cái tên của một ông Phật không. Rồi còn có những loại đề kinh mà nhân pháp và dụ, thí dụ như là Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Ngân, Tu Chứng Liên Nghĩa, Sư Bồ Tát, Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nguyên Kinh. Thì cái đề đó là cả tên người, cả tên pháp. Cái pháp mà, cái pháp đó là cả cái dụ ở trong đó. Cho nên mọi cái đời kinh không thì cái có cách đó. Thành ra cái Phật thích ở dưới đà kinh là Phật này là Phật Thích Ca. Trước là Đức Phật Thích Ca nói kinh gì? Nói kinh A Di Đà. Còn cái kinh này nè, cái kinh đó, tại sao gọi đó là kinh? Cái gì như cái quả đi tàu nè, cái đường này ta gọi là cái đường rưỡi tuyến, mà cái đường này, cái đường xưa này ta gọi là kinh tuyến. Cũng như cái giải áo đó ta mặc là cái đường ngang, ta gọi là cái chữ, mà còn cái đường xưa dài, dài một lần là bờ dài mấy cái trước đó, cái đường xưa đó, là đường kinh. Thì cái đường kinh này, cái chữ mà để làm cái đường kinh này là nó có công dụng là sâu cắt lại những cái chữ sợi dựng ra để nó thành ra một câu giải là 32 thước, ví dụ vậy. Thế thì đường kinh là 32 thước, mà đường chữ thì là có thứ hai. Cái đường 32 thước đó nó sâu kết lại hằng hà sa số cái đường một thứ hai để làm ra cái khổ giải. Thì kinh của Phật cũng gọi là kinh, là có nghĩa sâu kết, có nghĩa là tích tập, tập hợp lại những cái lời dạy của Phật, tích kết lại thành pho, thành vướng, thành có hệ thống tư tưởng. Cho nên nó gọi kinh Phật là những giáo lý đó mà tập hợp lại gọi là kinh. Nhưng mà kinh Phật nó khác hết hơn là cái tứ thư, cái ngũ kinh, cái tam tự kinh của Đằng Nho. Vì tứ thư, ngũ kinh, tam tự kinh, vân vân của Đằng Nho đó thì người ta dạy những cái tam trang, những cái vũ thường, những cái luân lý ở trong cuộc sống nó ngang bằng với cái nhân thừa Phật giáo mà thôi. Và thỉnh thoảng nó đề cập tới những cái đạo đức của những người mà ngang bằng với ta gọi là thánh hiền. Cho nên chưa đi tới cái chỗ mà giác ngộ cao tột như là Phật. Vì vậy mà cái kinh của đạo Phật thì phải thêm một chữ khế. Phật thức ở như đạo kinh, cái kinh này là phải thêm chữ khế. Khế kinh. Thì cái chữ khế này là tức là nó phải phù hợp. Phù hợp. Phù hợp nó có hai thứ. Một là phù hợp. Hợp chân lý. Hai là phù hợp căn cơ. Cho nên những cái thuyết kinh mà tôi nói rằng bất lưỡng nghĩa như tôi nói nãy đó là cái loại kinh mà gọi là khế cơ. Khế cơ nghĩa là những cái kinh đó làm ta hạ thấp, hạ thấp cái giáo lý trước cho những người mới học dễ nghe dễ hiểu, để rồi á từ từ mới đưa người ta lên. Nó giống như là giáo sư mà giờ là giáo sư thạc sĩ tiến sĩ gì nữa, mà nếu mà cần dạy một người thân nhân mình A đó mới học thì bắt đầu là phải dạy là A B C D A ba D A D A B vân vân. Thế thì là cái ông giáo sư tiến sĩ đó phải nhớ đi cái hiểu biết của mình, mà phải nói với cái ngang bằng của cái người mà mình đang dạy. Thì phải dạy cho người ta những cái bài thơ rồi lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy rượu tôi cài, lấy đầy bắt cơm, lấy rơm rơm bếp, như vậy. Dạy những bài thơ như vậy đó, chứ mà lớn một đơn những cái thơ mà trước lý rồi, mà dạy thì, mà dán thì rồi là sao tăng ra được. Do vậy cho nên giờ tiến sĩ đi nữa mà dạy cho người mới học là phải đem những cái bài để dạy cho người ta. Con cha như nước thanh sơn, nửa nở như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng phải nói kính cha, cho còn cái hiếu mới là đạo con. Để em cứ vượt ca dài, học cha đẹp mặt nở mài nở cha. Học được như lắm thưa ra, có văn có chức mới ra con người, làm ta nó biết khổ ngư. Học sao phải biết khổ từ mấy năm, chữ rằng ở tứ cánh thành, mấy năm. Tiến thủ cũng phải dạy tỏa vậy thôi. Còn bằng không con nó không thuộc. Bà xã không biết chữ mới dạy, dạy chữ tiến thủ sao bà xã thuộc được. Cho nên họ thất thiếu. Mà cái trường hợp hạ thấp như vậy ra trong giáo lý của đạo Phật ta gọi đó là giáo lý khế. Khế cơ. Mà khế cơ đương nhiên là không khế lý rồi. Cái đó không phải là cái của những người tiến sĩ giảng dạy và phân tích về khoa học, về kỹ thuật, về chính trị, về văn hóa. Nó không phải tỏ như vậy. Nó phải khác hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ là tiến sĩ mà phải dạy cho những người mới học thân nhân của mình là phải dạy học. Do vậy cho nên là kinh điển của đạo Phật là mình phải hiểu rằng là nó có cái hệ giáo lý phương tiện, gọi là phương tiện. Mà phương tiện có nghĩa là giáo lý khế cơ, nghĩa là đáp ứng cái căn cơ nào đó ngang bằng với sự hiểu biết của họ. Mà phương tiện mà hạ thấp xuống. Vì vậy cho nên là phần người là Phật tử tuyệt đại đa số nó có thời gian đâu mà để nghiên cứu học giáo lý. Lâu lâu đi chùa nghe bài pháp và thì các thầy các sư đâu có dám nói cái gì cao, thì lại tới hỏi sao Phật tử kia chưa nó dạ rồi anh cho bán mấy ngày, nó dạ hai anh rồi sáu ngày đi, cái thiệt là sáu ngày anh thưa gì với Phật đó, anh cho sáu ngày tết con trà của tôi này rồi anh cho người nào ứng dở dữ hợp ở bà nào kia nó đợi dạ con ăn cho tháng ba con năm ba tháng cái này ứng dở dở quá. nó giỏi gì cái đó, nó là giỏi. Nhưng mà tôi đã xem thôi. Tôi đã cho đổi người ta chứ. Chẳng hạn học lớp 3, lớp 5 là không có đổi nào. Cũng giống 10 điểm như ai vậy, nhưng mà có 10 điểm đó, 10 điểm của lớp 5, 10 điểm của lớp 3. Nói như vậy nó nghĩa là không có lợi ích. Có lợi ích. Nhưng mà thật sự là phải tự dưỡng não cái kiến thức của mình đi lên. Tôi giáo lý phương tiện, tôi xin nói lại cho rõ. Giáo lý phương tiện hay cũng gọi là giáo lý phế cơ cũng vẫn là cửa thật. Cái thật dạy đó chứ không phải là không biết mình biết ta. Mình học giáo lý phế cơ thì mình đã biết là mình đang học giáo lý phế thế cơ. Mình học, mình tu ngang bằng giáo lý phương tiện thì mình phải biết mình là đang tu hành theo giáo lý phương tiện. Và mình đừng đỡ cái gì khác. Mình mua vé xe đi du lịch ở Nha Trang thì đừng có đòi người ta đưa mình tới vé. Càng không được mang nợ ở Hà Nội. Hiểu người là được rồi. Cái mua vé mình lấy Nha Trang mà cứ dùng lấy xe rồi đòi Hà Nội sao có được. Có mình bất lợi chứ có làm gì có được. Có lợi với chủ xe thôi. Cho nên là với lúc đó cơ vẫn có lợi ích cho những cái người mà cái hoàn cảnh gia đình người ta tu ngang đó. Cơ giới lý phương tiện không có nghĩa là cái hở gì hết. Cũng chẳng có gì nhận nhã. Cũng có gì chẳng có gì là tờ mà ai có quyền khinh chê mình. Không có. Vấn đề lại không lại là mình phải cư xử tư tưởng. Mình biết mình đang tu cỡ nào. Và mục đích của mình. Mình phải biết mình ngang tới cỡ tới đâu để mình khỏi cái thứ công chờ đợi. Tôi nói ví dụ như mua vé Nha Trang mà lên đó mà ngồi mà tưởng tượng rằng mình phải đi tới vé. Cái công lao đó thứ biết là chừng nào, có được gì đâu. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc lại chúng là mình tu thiên thừa, nhân thừa là mình phải thấy mình là người có khả năng tu nhân thừa. Và phải hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu được thiên thừa. Thì mình phải xác định rằng mình tu thiên thừa. Và mình phải hưởng cái hạnh phúc mang của thiên thừa thì mình sẽ được an lành. Chứ mình tu nhân thừa thiên thừa mà mình đòi, mình mong mỏi cái hạnh phúc của Niết Bàn, của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Người Tát là một cái ảo tưởng không bao giờ có hiện thực được. Nó sinh ra một thứ đau khổ. Tu mà không đau khổ, không trông chờ, không mong đợi mà cái thứ đó không bao giờ có hiện thực đối với mình. Thế thì mình lỗi lạ dữ đó. Cho nên là cái việc mà xác định về cái kích thừa mà của mình tu đó là rất là cần. Nhưng mà nói rằng mình tu thiên thừa rồi mình biết khung mình ngang cửa, không phải vậy. Nhưng mà mình biết rằng hoàn cảnh căn cơ của mình chỉ tu thiên thừa thôi. Mình chỉ có quyền là sửa đổi thân tam khẩu tứ ứ tam thôi. Nhưng mà sửa đổi đây là sửa đổi mình thôi. Cái phần vi tế mình cũng chưa sửa được đâu. Nếu như sửa được mà cái phần vi tế nữa là mình không phải là thiên thừa. Cũng dựa vào thân khẩu nghiệp đó mà mình sửa hết cái phần vi tế là mình thành vô thượng bồ đề đó. À, do vậy cho nên tôi nhân thừa là sửa những cái phần thô của thân của khẩu tử. Mà thỉnh thoảng nếu có cái điều kiện, nếu có nhân duyên, nếu có cơ hội, mình phát cái tâm mà tôi lên thanh văn duyên giác bồ tát đại thừa cho các phật thừa. Để đó không có tội lỗi gì hết. Phật không có cách. Không có cách mình phát triển cái khả năng của mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình có khả năng phát triển được. Nếu mà còn không phát triển được thì mình bằng lòng hưởng với cái thiên thừa của mình đang tu. Để mà mình hưởng cái hạnh phúc đó. Còn người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình coi dân tất cả. Các đồng chí tới tấm trần, tới vũ tất vũ căn như lực thức bồ đề thần. Đó là những cái pháp mà để nhớ giải diệt trừ cái tập đó là trước tôi gặp. Mình có làm được chưa? Hãy lấy những cái pháp trong đạo đó mà nhớ giải cái tập đó. Cái trước tôi gặp cái thiền não của mình. Một, thì mình đang hy vọng là mình diệt hết cái khổ đó. Mình có được cái sự an lạc nha, bằng cái của tiểu thường. Còn nếu như mình làm chưa được thì mình cũng thật coi là mình tên cái ngang chỗ nào để mà hưởng cái chỗ đó. Rồi còn cái quả vị mà cao sang nó từ từ đó, mình sẽ lên một lần đời này không được, chưa được thì đời khác. Cái mà hỏi nói tu hành là đời thành thật là chuyện anh nói đó. Không có được. Đời liền không có được. Bất cứ là ông gì. Bất cứ là ông gì không có thành thật luôn được. mà nó được thật lên đó đó là nó là lực tức,
lực tức Phật
đó, thành tức lên đó thế nào,
danh tự tức Phật, tên tạo tức Phật đều thành tập được hết à. Và phần chính tức Phật, còn cái chính tức Phật là không thật mà nói, đừng có ước mơ liền. Thành Phật thì phải nói cái tư tưởng nó cao lắm, cái tư tưởng thành Phật là đại chúng nhớ là cái gì không? 18 cái mắt bất cộng, đó là cái tư tưởng của Như Lai Thiền nè, cái tư tưởng của ông Phật 18 cái pháp bất cộng. Thân nghiệp khởi nghiệp ứng nghiệp từ trí tuệ hành, chưa bao giờ sai phạm về thân, chưa bao giờ làm lỗi về khẩu vị. Đấy, vô dự tưởng, vô bất định tâm, vô bất chư diễn giả, bất chư giảm niệm, vô giảm tinh tấn, vô giảm giải thoát, vô giảm giải thoát chư chứng, vô giảm chứng đệ chư quá.